Trong những con đường Lhasa, tôi ít bị nhức đầu, nhưng tại Lhasa, chứng này làm tôi mất ngủ. Thế nhưng tôi biết sớm lý do, nguyên nhân là do áp suất không khí. Trên độ cao này, áp suất không khí thấp, lượng dưỡng khí loãng, làm cho máu huyết mất thăng bằng, và đó là lý do nhức đầu. Có một điều mà tôi không hề ngờ là mặt tôi vốn gầy, nay to tròn ra, nó cũng là hệ quả của áp suất không khí. Có một người Trung Quốc trong đoàn du lịch, anh là dược sĩ, cho tôi một thứ thuốc chống độ cao, nó được hòa tan vào ly nước và uống như trà. Tôi thử ngay, tôi còn thấy một người châu Âu mang trên mũi một miếng băng như một vài cầu thủ bóng đá hay mang, tôi đoán là miếng băng đó bơm thêm dưỡng khí cho mũi. Nói thế nhưng tôi không hiểu hiệu quả các thứ đó ra sao, chỉ thấy mình càng ngày càng bình thường dần. Phải chăng thân thể tôi đã tạo thêm nhiều hồng cầu để tiếp máu, theo lời một anh bác sĩ? Anh nói nhiều vận động viên muốn thêm hồng cầu trước khi thi đấu phải lên ở vài ngày cỡ độ cao này. Thế nhưng chứng mất ngủ vẫn còn, dù tôi có thử uống bia để dễ ngủ. Lhasa cũng có nhà máy bia. Đó là điều làm tôi ngạc nhiên. Nhãn hiệu của họ ghi một cách hãnh diện rằng đó là nhà máy bia cao nhất thế giới. Tôi thích uống bia local. Đó là cách uống bia bình dân nhưng đúng điệu. Đi đâu uống bia xứ đó. Đến Lhasa, dĩ nhiên tôi càng uống bia sản xuất tại chỗ. Nước làm bia hẳn là thứ nước trong vắt và tinh khiết chảy từ Hy Mã Lạp Sơn ra. Dĩ nhiên là nhà máy bia Lhasa do người Hán đem lên xây dựng, nhưng nghề làm bia thật ra cũng là một nghề thủ công của người Tây Tạng xa xưa. Thứ bia cổ truyền của Tây Tạng mà tên gọi là chang, làm bằng một loại lúa mạch, thực ra cũng là một thức uống của giới mật tông, được uống trong lễ ra mắt giữa thầy và trò. Tôi nhớ đến câu chuyện của Gampopa, học trò của Milarepa, khi gặp thầy lần đầu tiên. Gampopa mới đầu theo học dòng Kamdan của Adesa với giới luật hết sức nghiêm khắc, cấm uống rượu. Về sau, Gampopa thấy không thích hợp với đời sống tu viện, ông ra đi trở thành du sĩ. Trên đường du phương, Gampopa gặp Milarepa, vị này mời ông uống bia chang. Vì cặp mắt thánh nhân của ông đã thấy Gampopa chính là học trò của mình, Gampopa từ chối không uống vì lòng còn mang nặng giới luật. Milarepa nhổ nước bọt vào mặt Gampopa, khinh bỉ thái độ câu chấp. Hành động này lại đúng với một giấc mơ tiên tri của Gampopa khi đi tìm đạo sư. Trong giấc mơ, ông bị nhổ nước bọt vào mặt. Gampopa liền chụp sọ người đựng bia, uống một hơi và sau đó ở lại bên thầy 3 năm học đạo và giác ngộ. Ngày nay tác phẩm Bồ Đề Đạo Thứ Đệ của Gampopa vẫn còn là sách giáo khoa cho tu sĩ Tây Tạng. Theo truyền thống bia chang, ngày nay người Tây Tạng cũng thích uống bia như người Hán, nhưng may thay bia Lhasa không đựng trong sọ người mà trong chai. Chai của họ thường là loại chai 0,7 lít. Thế nhưng những người Tây Tạng sang trọng không uống bia đựng trong sọ người, chẳng uống bia chai mà uống bia lon, cho rằng như thế mới là quý tộc. Thế nên bia lon của loại bia Thanh Đảo, kể cả bia lon nước ngoài, cũng lên tới cao nguyên Tây Tạng. Và dĩ nhiên ngày nay người ta uống bia là để lơ mơ, chứ không phải để đi tìm sự giác ngộ như Gampopa nữa. Tôi uống bia cũng chẳng để tìm sự giác ngộ mà tìm giấc ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Tôi không ngủ bao nhiêu, nhưng trên cao nguyên này tôi tỉnh táo một cách kỳ lạ. Hình như khí trời trong và sắc màu lạ lùng ở đây làm đầu óc con người mở rộng, dễ tiếp thu, dễ cảm nhận. Đó là điều mà Govinda và bà David Neil đều nói tới. Và điều tôi cảm nhận được nhất là lòng hiếu khách của người dân Tây Tạng. Mang một bộ mặt của người Hán, tôi tưởng mình dễ bị người dân Tây Tạng có thái độ khó chịu hay thù địch. Thực tế không phải thế, Người Tây Tạng rất thân thiện với nhau, với khách nước ngoài, với tất cả mọi người. Khi xe chở khách chạy ngang, gặp người dân địa phương, tôi thấy lúc nào họ cũng hồn nhiên vẫy tay chào hay đứng nhìn chờ đợi một cử chỉ thân thiện để vội chào đáp lại. Trên cao nguyên bao la, với hàng triệu cây số vuông và với chỉ vài triệu dân, con người quá ít, quá quý, quá hiếm lúc gặp nhau, nên truyền thống của họ là đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc đi đường. Điều đó còn ghi đậm nét tới ngày hôm nay, họ không có thái độ coi nhau như đối thủ, mà các vùng với mật độ dân cư cao hay có. Người dân Tây Tạng hẳn phải giống người Mông Cổ hơn người Hán xa. Nét mặt của họ rất đặc trưng, hai gò má cao, da nâu đen vì ánh mặt trời quá trực tiếp. Thân thể họ cao lớn và mạnh khỏe, họ phải là người chuyên đi ngựa trên vùng rẻo cao này. Đặc tính của người Tây Tạng là vừa rất sùng tín, vừa rất dũng cảm. Về đời sống xã hội và tâm linh, phải nói là họ sống hoàn toàn khác chúng ta, khác người Việt hay người Hán. Đối với họ, sống là để phục vụ đạo pháp, đời sống vật chất chỉ là phương tiện thuần túy để vươn lên tới những đỉnh cao tâm linh. Quan niệm sống đó không hề chỉ được giới hạn trong các tầng lớp học thức mà bàn bạc trong toàn xã hội, kể cả trong những người không biết đọc, biết viết. Vì những lẽ đó mà họ không sợ cái chết, mà cái chết đối với họ chỉ là một giai đoạn trong dòng sinh tử miên diễn. Thậm chí, cái chết còn phải là cơ hội để cho họ bố thí thân thể mình cho chim muông ăn thịt. Đó là lý do của tục điểu tán mà tại tu viện Trepung, tôi được thấy một bãi đất dành cho tục lệ này. Nếu đã hy sinh được thân mình cho chim muông, thì họ chẳng tiếc gì phải xả bỏ thân mình cho niềm tin tôn giáo. Đó là động cơ sâu xa của lòng dũng cảm vô bờ của họ. Ngày nay, nhiều sách vở còn nhắc lại những chuyện thực đầy anh dũng của các tu sĩ và tín đồ nam nữ Tây Tạng khi bảo vệ đất nước và tu viện của họ chống lại quân đội người Hán. Ngày nay, nếu Tây Tạng có một nền hòa bình tạm thời, là vì Đạt Lai Lạt Ma chủ trương bất bạo động, chứ thật ra người Tây Tạng không ngần ngại một lực lượng nào cả. Chủ trương của vị Đạt Lai thật ra không làm vui lòng tất cả người Tây Tạng. Ngồi trên xe đi giữa đường phố La Sa, thấy những cảnh tượng bình thường, tôi còn buồn lòng, huống hồ gì người Tây Tạng. Đường Bắc Kinh Đông Lộ dẫn tôi về trung tâm thành phố, chạy ngang một tòa nhà vĩ đại tên China Telecom. Nó được lắp bằng kính rực rỡ, phía trước hai người lính bồng súng đứng yên như tượng. Có người Tây Tạng nào vào đó để gọi điện, tôi tự hỏi. Nhưng tại sao lại có lệ lính bồng súng đứng canh tại chính mẫu quốc, tôi không thấy có. Đi thêm một đoạn là Trung Quốc Ngân Hàng, tòa nhà cũng bề thế vĩ đại, cũng lính đứng canh. Ai sẽ vào đó để gửi tiền, lấy tiền? Người Hán có thói quen là xây đường rất rộng, quảng trường rất lớn. Bắc Kinh cũng như thành đô đều như thế cả. Tại La Sa, họ cũng xây những đông lộ tây lộ rất rộng. Các nhà mặt tiền nằm san sát cửa sắt, dách lợp, gạch men trắng. Đó là kiểu đô thị của Tứ Xuyên đem lên La Sa. Họ xây hàng trăm cửa hàng giống nhau như những giọt nước và cho người Tây Tạng thuê làm ăn buôn bán. Mỗi bảng hiệu đều phải đề chữ Hán trân trọng to lớn ở giữa. Phía trên được ghi chữ Tạng, các bảng hiệu đó là giống hệt nhau, chỉ tên gọi và hàng hóa là khác. Và đi ngoài đường ngày nay, đâu chỉ có người Tây Tạng mà người Hán xem ra đông hơn. Ta chỉ cần nhìn áo quần là biết, hỏi ra người Hán có chủ trương di dân đến Tây Tạng, ai lên trên dùng giá lạnh và khí loãng đó mà định cư, sẽ được nhiều thuận lợi của nhà nước ban cho. Nhìn những người Tây Tạng đi lầm lũi trên phố xá, bỗng tôi nhớ thời Bắc thuộc của Việt Nam mà mình chỉ biết trong sách vở. Chắc những người Hán chỉ có một bài duy nhất, đó là sự đồng hóa dân địa phương bằng chính sách di dân, bằng tiếng nói, bằng văn hóa, bằng phong tục tập quán. Nhưng không phải chỉ có thế. Tôi tự nhủ khi thấy một đoàn công voa với khoảng trên 30 chiếc xe quân sự bích bùng với những tài xế người Hán trẻ măng, tay mang găng trắng, xem ra từ đường xa mới đến La Sa. Lòng tôi bực dọc vô cớ, lái xe trong mùa hè sao lại mang găng? Họ là ai trong đất nước này mà mặt mày tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, những người áo quần màu thẫm vẫn đi lầm lũi dưới đường? Không phải chỉ có ngôn ngữ, văn hóa và súng ống Trung Quốc có mặt tại Tây Tạng, mà còn có thêm một mãnh lực khác, đó là tiền bạc, tiền đô la và nhân dân tệ. Mãnh lực này đã xâm chiếm toàn thế giới, nó đâu dừng lại trước biên giới nào, dù là biên giới tâm linh độc đáo của Tây Tạng. Tôi không khỏi đau lòng khi thấy dân Tây Tạng tranh nhau bán đồ lưu niệm cho người nước ngoài, tài xế taxi dối trá với khách để thêm được vài đồng nguyên. Chú thích: nguyên, yuan, đơn vị nhân dân tệ, mỗi đô la Mỹ trị giá khoảng trên 8 nguyên, năm 2000, hết chú thích. Những lao động cấp thấp phục dịch cho người Hán trong các tiệm ăn, khách sạn, tour du lịch để được chút tiền ít ỏi. Tại Tây Tạng ngày nay, người chi tiền là khách nước ngoài, người nhận tiền bằng ngoại tệ mạnh hay bằng thẻ tín dụng là người Hán, của rơi rớt mới dành cho người bản xứ. Đó là công thức kinh tế tài chánh đơn giản, hơn mọi yếu tố nào hết, đồng tiền sẽ xói mòn nền văn hóa Tây Tạng, nó là sức mạnh khó chống lại nhất, liệu lòng sùng tín và sự dũng cảm có khả năng đương đầu. Tôi nhớ Patrun Rinpoche, ông là vị đạo sư Tây Tạng sống gần thời với chúng ta. Ông là du sĩ giác ngộ, được nhiều người cúng dường tặng phẩm. Chuyện kể rằng ông xem vàng bạc cũng như đất đá, từng dùng một miếng bạc cùng hai cục đá kê nồi nấu trà. Một người vô gia đình và nội tâm giàu có thì quả thật có thể làm như thế. Tôi nhớ Milarepa, thầy của Gampopa, gia tài chỉ có một cái nồi. Ngày nọ, nồi bể, ông ca những lời sau: cái nồi cũng là thầy, dạy quy luật vô thường. Hạnh phúc thay những người đã thoát khỏi ràng buộc. Tu viện Repung. Như đã nói, Trisong Detsen được xem là nhà vua có công du nhập Phật giáo vào Tây Tạng. Trong thế kỷ thứ 8, vì có nhiều trường phái Phật giáo khác nhau cùng thịnh hành, nên nhà vua thấy cần phải thống nhất quan điểm rõ ràng. Sau nhiều cuộc tranh luận, ông đưa ra ba chủ trương rõ rệt. Một là, về mặt giới luật, Tây Tạng theo phương pháp của phái Nhất Thiết Hữu Bộ trong cách đào tạo tăng sĩ. Hai là, về mặt triết học, Phật giáo Tây Tạng theo quan điểm của phái Trung Quán, bắt nguồn từ Long Thụ. Ba là, về mặt thiền định thì chủ trương theo pháp thiền định của phái Mật Tông. Ta cần biết rằng, Nhất Thiết Hữu Bộ là một nhánh của Tiểu Thừa. Phái Trung Quán là đỉnh cao triết học của Đại Thừa, và thiền định Mật Tông bắt nguồn từ Kim Cương Thừa, nên có thể nói không sai là Phật giáo Tây Tạng mang tất cả các nét của ba nguồn giáo pháp Phật giáo. Đó là thời kỳ truyền giáo lần thứ nhất, nó chấm dứt khoảng giữa thế kỷ thứ 9 và gây dấu ấn mạnh nhất lên phái Ninh Mã của Tây Tạng. Muốn hiểu xã hội Tây Tạng, ta cần hiểu tăng sĩ Tây Tạng, vì không có nước nào trên thế giới mà hình ảnh tăng sĩ đậm nét trong xã hội như trong nước này. Như trên có nói, kể từ Trisong Detsen, tăng sĩ Tây Tạng được đào tạo dựa trên giới luật của Nhất Thiết Hữu Bộ, áp dụng trong môi trường địa phương cụ thể của Tây Tạng. Tu sĩ Tây Tạng có 6 cấp bậc. Mức đầu tiên là cư sĩ, đó là những người tại gia giữ 5 giới luật. Trong mức đầu này cũng có những người xuất gia phụng sự trong các tu viện, tương tự như cận sự nam hay nữ ở Trung Quốc. Mức thứ hai được gọi là sa di, đó là những tiểu tăng được thọ 36 giới với số tuổi khoảng 7-8 tuổi. Mức thứ ba là tỷ kheo, được thọ giới sớm nhất là 20 tuổi. Tỷ kheo Tây Tạng có đến 150 giới luật phải được tôn trọng. Mức độ thứ tư được gọi bằng tiếng Tây Tạng là Geshe, đó là học vị có thể dịch là tiến sĩ Phật học. Muốn trở thành Geshe, tăng sĩ phải nắm vững năm lĩnh vực, đó là luật tạng, A Tỳ Đạt Ma luận, toàn bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật, nhất là kinh Kim Cương, Trung Quán luận và triết lý tính không, và cuối cùng là Nhân Minh luận, nhất là của Trần Na và Pháp Xứng. Thường thì người ta cần khoảng 12 năm mới lĩnh hội được năm lĩnh vực nói trên và phải trải qua nhiều kỳ sát hạch vấn đáp. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay cũng phải tốt nghiệp Geshe như mọi tăng sĩ cao cấp khác. Với mức thứ tư, tuy người tăng sĩ đã được đào tạo rất sâu nhưng ông mới xong ngưỡng của tiểu thừa và đại thừa, đó là mức độ cao cấp nhưng kiến thức vẫn còn từ sách vở sinh ra. Mức thứ năm chính là nơi mà tăng sĩ được đào tạo trong các phép mật tông bằng lý thuyết và thực nghiệm. Lúc đó, người tăng sĩ được gọi là Gupa, quán đỉnh. Đó là lúc tăng sĩ đi vào truyền thống mật thừa, đi vào mối quan hệ riêng của thầy trò. Trong phái cách lỗ thì tăng sĩ chỉ đi vào mức thứ năm, sau khi đã thật vững vàng về các giáo pháp của tiểu thừa và đại thừa. Còn trong các phái khác thì ít nghiêm khắc hơn, có khi tăng sĩ được trực tiếp đưa vào mật tông mà chưa đi qua các bước nói trên. Các vị Gupa là đặc biệt quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng vì đó là những người không được đào tạo bằng kinh sách mà là những kẻ đã thực chứng và dạy học trò bằng phép truyền tâm. Nếu họ chết đi mà không kịp trao truyền lại cho hậu thế thì dòng truyền thừa của họ tuyệt diệt. Mức thứ sáu là Khenpo, đó là các vị sư trưởng đứng đầu các tu viện hay các vị đại sư. Các vị sư trưởng là người cho phép các vị tăng khác quán đỉnh hay thụ giới. Các vị Khenpo đều phải là những người được Đạt Lai Lạt Ma ấn chứng. Ta hay nghe từ Rinpoche nói về các vị tăng sĩ Tây Tạng. Rinpoche có nguyên nghĩa là cao quý, được dành chỉ cho cấp tăng sĩ thứ tư trở lên. Đặc biệt từ Lạt Ma lẽ ra chỉ dành để chỉ chung cho các vị từ cấp thứ năm trở lên, nhưng ngày nay các sách vở phương Tây sử dụng tùy tiện, cứ mỗi tăng sĩ được gọi là Lạt Ma. Trong Phật giáo Tây Tạng có thêm một đẳng cấp rất đặc thù, đó là các vị tái sinh Tulku được xem như thân tái sinh của một Lạt Ma cao trọng đã chết. Người Trung Quốc gọi các vị này bằng từ tự tại chuyển thế. Các vị này thường được khám phá trong số tuổi 6-7 và được thọ giới cũng như học tập ngay. Thường thì các vị đó lãnh hội rất nhanh, chưa tới 30 đã đạt danh hiệu Geshe và sau đó thường đảm nhiệm vai trò của đời sống cũ, ví dụ trở thành tu viện trưởng tại những tu viện ngày xưa. Quan La Sa có 3 tu viện lớn nhằm đào tạo tăng sĩ tới cấp bậc thứ tư Geshe, đó là Drepung, Ganden và Sera. Trong cả 3 thì Drepung lớn nhất, đó là tu viện có lúc chứa đến 10.000 tăng sĩ. Trong các vị tu học tại Drepung có một vị tên là Losang Gatso, về sau trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng trong thế kỷ thứ 17. Trong 3 tu viện Drepung, Ganden và Sera, chúng tôi chọn đi Drepung. Drepung nằm dưới chân một ngọn núi cách Lhasa khoảng 10 km. Từ xa ta đã thấy đây là một hệ thống những tòa tu viện rất lớn, với danh từ ngày nay ta có thể gọi là Campus. Đó là một làng đại học Phật giáo với hàng chục công trình xây cất. Drepung được một đệ tử của tông khách ba tên là Tramjang Chodre xây dựng đầu tiên năm 1416. Trong những thế kỷ sau, Drepung được tiếp tục xây dựng để trở thành tập hợp tu viện lớn nhất của phái Cách Lỗ và cũng của toàn Tây Tạng, với hàng chục điện thờ khám thờ và vô số tranh tượng. Trong chánh điện lớn nhất mà người Tây Tạng gọi là Đu Khang, ta thấy bức tượng Văn Thù, vị Bồ Tát chủ trí tuệ mà tôi đã được đảnh lễ tại Ngũ Đài Sơn Trung Quốc. Đây là nơi đào tạo khoảng 400 vị ghe xe và 50 vị tái sinh tu cư học tập trí huệ bát nhã của Ngài. Trong thời gian Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 trị vì, Drepung cũng trở thành trung tâm quyền lực chính trị của Lhasa. Trong chánh điện Đu Khang này, đây là nơi tập hợp quan trọng nhất của các cuộc hành lễ với hàng ngàn tăng sĩ, với thanh la não bạc, với những loại kèn đồng rất dài, phát ra tiếng rất trầm. Ta đã biết âm nhạc tế lễ đóng vai trò rất quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng. Những loại âm thanh đều đại diện cho những yếu tố của Pháp giới. Những tiếng rất trầm hầu như phát ra từ lòng đất nói lên nền tảng vô thủy vô chung của vạn sự. Những tiếng sập xõa ngắn, sắc và vang dội, nhảy múa trên âm trầm không dứt, chúng đại diện cho thế giới hữu hiện, khi có, khi không của vạn Pháp. Chánh điện này cũng là nơi hàng ngàn người tụng niệm cùng lúc dưới những bức tượng vàng vĩ đại trong tiếng âm thanh của chuông trống, trong tiếng niệm thần chú của vị chủ lễ. Tôi đi qua những con đường lát đá, đó là những nơi mà ngày xưa tăng sĩ tranh luận về nhân minh học, môn logic lý luận Phật giáo hết sức sâu sắc. Đó là nơi mà tăng sĩ phải trả lời ngay những câu hỏi, câu đố được đưa ra song song với một tiếng vỗ tay rất lạ của người hỏi. Cách vỗ tay đó được xem để đánh thức tâm trí của người được hỏi. Phái Cách Lỗ là môn phái chịu lý luận nhất trong các môn phái Phật giáo xưa nay. Họ cho rằng đã theo Đại Thừa thì phải biết lý luận để giáo hóa cho những người muốn học hỏi, và cách giáo hóa dễ làm nhất là lý luận logic. Tôi đến những phòng thờ của các vị tu viện trưởng, nơi đây tôi mới biết rõ những gì Govinda đã kể trong cuốn Con đường mây trắng. Đó là những chỗ ngồi thiền định mà trên đầu là một tấm lụa nhiều màu tượng trưng cho bầu trời. Dưới bầu trời đó, xung quanh đều là tranh tượng của Phật, Bồ Tát, các vị tăng sĩ sống một cuộc đời tôn giáo cả ngày lẫn đêm. Trước mặt họ luôn luôn là tượng Phật, họ cúng đèn, tượng trưng cho giác ngộ, cúng nước, tượng trưng cho đời sống. Đây là nơi mà hàng ngàn người sống cuộc đời phạm hạnh, bồi dưỡng trí tuệ, tăng trưởng bồ đề tâm, quán niệm về cái vô thường của sự sống, về sự miên diễn của cái chết. Những người đó, theo bước của Văn Thù, dùng lưỡi kiếm bén, chém màn vô minh để phá dòng sinh tử. Vô minh là khâu đầu tiên của 12 nhân duyên. Nơi đây, tại Tây Tạng, người ta học kỹ những giáo lý tiểu thừa như Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, đâu phải chỉ có luật tạng. Ôi, đó là những giáo lý tiểu thừa, tưởng chừng như giản đơn nhưng không bao giờ ta hiểu hết. Tiểu thừa hay đại thừa chỉ có một mục đích duy nhất là xé miếng da voi của vô minh. Hai trường phái đó đối với người Tây Tạng chỉ là phương tiện tùy theo căn cơ hành giả. Nơi đây, người ta quý trọng đức Văn Thù. Mỗi lần đọc Trung Quán Luận, người ta cầu đến Văn Thù. Bao nhiêu tăng sĩ Tây Tạng đã lên đường đi bộ đến Ngũ Đài Sơn. Ngài là người giúp tăng sĩ phá dòng vô minh. Phá được vô minh là chấm dứt cái chết lẫn cái sống, thoát được dòng tử sinh do quỷ sứ đang ôm giữ. Những tăng sĩ đó ngày nay đâu cả rồi. Ngày nay, Drepung chỉ còn là nơi thăm viếng của khách du lịch, dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo. Tôi đi ngẩn ngơ qua những tòa nhà với tường vách dày vài mét nay đã đổ nát, những tấm cửa gỗ to nặng nay đã tróc sơn đỏ. Giữa những tòa nhà trống vắng, vài người Tây Tạng đứng hút thuốc nói chuyện phím dưới nắng mai. Vài chú tiểu tăng uể oải mở cửa cho chúng tôi được vào những khám thờ đặc biệt. Sự yên lặng nơi đây xem ra nói lên một điều mà Sangharakshita đã tiên đoán, đó là Phật giáo Tây Tạng không có tương lai, không thể phát triển được nữa, chỉ vài thế hệ nữa thôi, dưới sự cai trị của người Hán, Phật giáo Tây Tạng sẽ biến mất trên thế giới. Con trâu điên. Con trâu điên, The Crazy Yak, là tên một quán ăn thuần túy Tây Tạng. Buổi tối chúng tôi ngồi trong một tiệm ăn tự chọn của người Tây Tạng. Có lẽ tiệm này chủ yếu dành cho khách du lịch và người nước ngoài. Nội cái tên bằng Anh ngữ cũng nói lên điều đó. Chúng tôi ngồi thở sau khi lên một cầu thang hẹp để đến một gian phòng lớn treo đầy thăng ca. Chú thích, thăng ca là tranh vẽ trên giấy hay lụa của người Tây Tạng. Nội dung của tranh thường là hình tượng Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Mạng Đà La, hết chú thích. Không khí loãng trên cao nguyên làm người ta rất mau mệt, nhất là sau khi đi tham quan các tu viện trên núi. Vì thế, không có gì sung sướng hơn buổi chiều tối được ngồi nghỉ, ăn uống và suy gẫm những gì mình đã thấy trong ngày. Chúng tôi ngồi nghỉ trước khi đến bàn ăn tự chọn xem thử trong đó có những món gì. Chắc là không thể có thịt trâu dắt. Con trâu điên chắc chỉ là tên gọi lạ tai. Dắt là sinh vật tượng trưng của Tây Tạng. Chẳng thế mà, tại một ngã tư lớn của La Sa có một tượng đồng rất sinh động của hai con trâu. Người ta không thể làm thịt trâu. Dắt là con vật có ích nhất cho Tây Tạng. Đối với họ, con trâu là cả một gia tài. Trâu dắt không giống trâu Việt Nam. Trâu Việt Nam đã chậm chạp, mà nó còn chậm chạp hơn. Điều khác nhất là lông nó rất dài, có lẽ để chống lạnh. Trên cao nguyên Tây Tạng tôi không thấy bò, chỉ trâu dắt lo chuyện đồng áng. Sữa trâu dùng làm trà bơ, một chất bổ dưỡng mà tôi có dịp nếm ngay hôm nay. Mỡ trâu dùng để thắp đèn mà mùi của nó ngai ngái, hết sức khó quên. Nhưng trâu cho người cái quan trọng nhất, đó là phân trâu. Ở đây tôi không nói chuyện tiếu lâm, thật sự phân trâu là thứ quý nhất, nó là chất đốt chủ yếu. Đi ngang làng mạc Tây Tạng, ta thấy mỗi nhà đều đắp trên tường hay phơi ngoài ngõ những bánh tròn tròn, mới nhìn qua tưởng như bánh chưng. Thế nhưng nó không phải thứ để ăn, mà để đốt, đó chính là phân trâu dắt. Phân trâu dắt khi đốt cho một ngọn lửa không mùi và rất nóng. Trên một xứ cao nguyên lạnh giá hiếm gỗ, thì phân trâu dắt là nguồn nhiên liệu quý giá. Trên tường, Đức Phật A-di-đà trong một bức thăng ca thật lớn mỉm cười nhìn chúng tôi đến bàn lấy thức ăn. Chắc Ngài từ bi chấp nhận kẻ ăn mặn như tôi trong xứ của Phật Pháp này. Quả nhiên như tôi đoán, không có thịt trâu dắt, nếu có tôi cũng chẳng ăn. Xung quanh tôi có những nhóm du lịch khác, lác đác có kẻ nói tiếng Đức xen lẫn tiếng Anh, và lạ thay, trong số họ có nhiều người ăn chay. Họ hỏi nhau món nào không có thịt. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều vui lòng vì các món chay mặn đều có. Tôi sớm tìm ra một món thịt, đó là thịt trừu. Tôi phải ăn thịt để lấy sức leo núi, phải uống bia để tiêu món thịt. Đó là lý luận của những kẻ còn tham ăn tục uống như tôi. Thế nên dưới nụ cười của Đức Phật Từ Bi, tôi ăn thịt trừu, chăn trên sườn Hy Mã Lạp Sơn và uống bia La Sa lấy nước từ những suối nguồn tinh khiết đó. Tôi không phải là kẻ duy nhất ăn thịt trên cao nguyên Tây Tạng này. Nơi đây khí hậu quá lạnh nên không có bao nhiêu rau cải. Rất nhiều người Tây Tạng phải ăn thịt để sống, kể cả nhiều tăng sĩ. Đã có nhiều cuộc tranh luận về việc ăn thịt hay không ăn thịt trong giới tăng sĩ. Nhưng nói chung, chỉ tăng sĩ của phái Cách Lỗ mới tuyệt đối ăn chay. Tăng sĩ Mũ Đỏ có nhiều người ăn thịt, tăng sĩ miền Bắc ăn thịt nhiều hơn người miền Nam. Lý do đơn giản là miền Bắc Tây Tạng quá lạnh, thực vật cũng không mấy thứ sống nổi. Tôi đã vào trong nhà bếp của tu viện Drepung xem thử. Ngày nay, đó không còn là nơi nấu cho hàng trăm hàng ngàn người ăn nữa, nhưng những cái nồi to tướng nhắc tôi đây là một thời náo nhiệt. Tôi bỗng nhớ câu chuyện của vị đầu bếp giác ngộ và tự hỏi không biết vị đầu bếp nào đã nấu nướng nơi đây và năng lực tâm linh của người đó còn vương trong căn nhà đầy mồ hóng này hay không. Đầu bếp của các tu viện không phải là người thường, họ là những lạc ma không kém phần cao trọng. Người Tây Tạng cho rằng thức ăn của những đầu bếp giác ngộ mới mang lại phước lành cho người ăn. Tất cả sản phẩm do tay người làm ra, dù là sản phẩm gì, đều mang dấu ấn tâm linh của người đó. Tôi đọc lại câu chuyện nói trên và để ý thấy câu lạc ma đầu bếp này hàng năm trời đứng dưới thịt trâu sông khói. Thì ra người ta vẫn ăn thịt trâu dắt, thế thì tăng sĩ và cư sĩ đâu còn gì khác nhau. Quan niệm về đời sống tu sĩ tại Tây Tạng có nhiều điều khác biệt so với tăng sĩ của các nước khác. Nếu tại các nước theo thượng tọa bộ, người ta tin rằng chỉ tăng sĩ mới đạt quả A-la-hán thì Đại Thừa Phật giáo cho rằng cư sĩ cũng như tăng sĩ đều mang Phật tính trong tâm. Ai cũng có thể đạt giác ngộ. Dù thế, nhưng tại Ấn Độ và Trung Quốc, người ta còn phân biệt cư sĩ tăng sĩ cũng như giới luật dành cho hai hạng người đó. Còn tại Tây Tạng, sự phân biệt đó không còn rõ nét. Có nhiều lạc ma sống cuộc đời thế tục, có gia đình nhưng vẫn hành lễ như tu sĩ và được tín đồ trọng vọng. Nếu tại Ấn Độ, vị cư sĩ nổi tiếng nhất là Cấp Cô Độc thì tại Tây Tạng, người đó là Marpa, nhà đại phiên dịch. Theo nhiều tài liệu, Marpa sinh năm 1012 tại Nam Tây Tạng. Từ hồi trẻ, ông đã học tiếng Phạn và bán toàn bộ sản nghiệp để dành tiền đi Ấn Độ. Ngày xưa, người Tây Tạng đi Ấn Độ là dấn thân vào một chuyến phiêu lưu gian khổ. 10 người đi, bỏ mạng đến 7-8 người. Lý do là khí hậu Tây Tạng thì lạnh và khô, Ấn Độ thì nóng và ẩm. Rất nhiều người đau ốm dọc đường. Ai đi Ấn Độ trở về đã là một kỳ công được nhiều người nể trọng. Marpa đi Ấn Độ tổng cộng 3 lần. Lần đầu, ông gặp Naropa, đó là một vị đại thành tựu giả và học đạo với vị này suốt 16 năm. Naropa là một vị hành giả tiêu biểu của Đại Thừa Mật Giáo của Ấn Độ, là người đồng thời của A Đề Sa và là một trong những nhân vật quan trọng của Viện Phật học Nalanda tại Patna. Ông là người truyền lại cho Marpa phép Đại Thủ Ấn và bộ Du Già Lục Pháp với nhiều phép khổ luyện hết sức huyền bí. Marpa đem nhiều kinh sách, đặc biệt là của Đại Thừa của thời kỳ cuối về Tây Tạng. Ông sống một cuộc đời nông phu, lấy vợ sinh con và đem hết sức mình ra dịch thuật kinh sách. Sau đó, ông lại đi Ấn Độ lần thứ hai học thêm nhiều phép bí truyền. Về lại Tây Tạng, ông gặp một người xuất chúng của Tây Tạng và thâu nhận làm học trò. Người đó không ai khác hơn là Milarepa, người khổ hạnh áo vải. Milarepa bị Marpa hành hạ gần muốn tự tử, chẳng qua là Marpa muốn giải ác nghiệp cho ông. Về sau, Milarepa đắc đạo và thành lập phái ca nhĩ cư Kaguppa, một trong bốn tông phái của Phật giáo Tây Tạng, và cư sĩ Marpa được xem là tổ thứ ba của phái này. Lần thứ ba, lúc tuổi đã cao, Marpa lại đi Ấn Độ một lần nữa vì một phép bí truyền, đó là giáo pháp Đoạn Giáo. Nơi đây, ông gặp lại vị thầy Naropa lần cuối. Người cư sĩ Marpa có nhiều điều giống với tăng sĩ Huyền Trang, kẻ sống trước ông 3 thế kỷ. Hai vị đều là người đi Ấn Độ thỉnh kinh sách về nước mình và được tôn là Đại Dịch Sư. Tôi ngẫm nghĩ điều đó trong Con Trâu Điên, trong lúc có người mang lại một tách trà bơ cho tôi. Tôi vui mừng được uống thứ trà bơ nổi danh mà tất cả các sách về Tây Tạng đều nhắc tới. Đó là thứ trà mà người ta uống rất nóng và tiếc thay, nó có mùi ngai ngái của mỡ trâu. Tôi đặt tách trà xuống và thành thực mà nói, tôi thấy bia La Sa ngon hơn và có lẽ sẽ chỉ uống trà này nếu không có gì để uống nữa, và nhất là nếu cần nó để có chút hơi ấm khi sắp chết cống vì lạnh. Sau đó tôi hết sức ngưỡng mộ khi người ta đem bánh Sampa ra. đó là thứ bánh làm bằng bột mì mà các tăng sĩ Tây Tạng hay tự làm để cúng dường các vị nữ thần không hành nữ. Chú thích: không hành nữ, Dakini, theo mật thừa Ấn Độ và Tây Tạng. Dakini là các vị thần nữ bảo hộ cho hành giả tu tập mật tông. Thể nhập vào cõi của Dakini là thoát khỏi sinh tử nhưng chưa hoàn toàn giác ngộ. Hết chú thích. Sampa: có ngày ta được nếm thử ngươi, được ăn thứ mà nữ thần cũng ăn. Tôi sung sướng tự nhủ, thế nhưng Sampa quá ngọt và vẫn không tránh được mùi mỡ trâu. Tôi ăn không nổi. Tôi sắp điên vì mỡ trâu, chứ không có con trâu nào điên cả. Đó là kết luận của tôi ngày hôm đó.